Chương 348, Chấn Thiên Bia vs Chấn Thiên Bia. Trong nháy mắt Tôn Ngộ không nhìn thấy Hòa Thượng Tịnh Sa, trực tiếp sửng sốt, cái loại kinh ngạc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Dù sao phản ứng đầu tiên của Tôn Ngộ không chính là trực tiếp tát mình một cái, bởi vì trong lòng Tôn Ngộ không, Sa Ngộ Tịnh có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, tiểu hoàn toàn thế giới, thậm chí là thế lực thập phương hoặc là bất kỳ góc nào trong vũ trụ này, nhưng duy nhất không nên xuất hiện ở đây, nơi này chính là Tuần Thiên Giới. Hơn nữa dường như Sa Sư Đệ còn là người của Hồng Hoang cổ giới này. Nhưng ngay khi Tôn Ngộ không sửng sốt, Hòa Thượng Tịnh Sa, cũng có thể nói là Sa Ngộ Tịnh, trực tiếp một cái sẻn trăng lưỡi liềm đập lên đầu Tôn Ngộ không. Lần này Sa Ngộ Tịnh không có nửa phần do dự cũng chần chờ, thậm chí lực lượng kia rất lớn, làm cho người ta không chút hoài nghi Sa Ngộ Tịnh đây là một kích báo giết chết đối phương. Bởi vậy Tôn Ngộ không trực tiếp bị Sa Ngộ Tịnh một cái sẻn đập xuống, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Bốn người còn lại sau khi nhìn thấy Tôn Ngộ không bị đánh rơi vừa định rút ra xem xét, lại đột nhiên nghe thấy trong cái hố lớn bị Tôn Ngộ không đập ra, truyền ra một thanh âm, không cần quản ta, các ngươi tự mình cẩn thận, đại hòa thượng này là sư đệ của ta. Dứt lời, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, tốc độ cực nhanh là làm cho Sa Ngộ Tịnh đều có chút phản ứng không kịp. Sau đó, Sa Ngộ Tịnh lại bay ra ngoài. Tôn Ngộ không cũng không phải kẻ ngu xuẩn, mặc dù trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ khi nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh, nhưng rất nhanh Tôn Ngộ không đã phát hiện Sa Ngộ Tịnh rất không đúng. Mặc dù bất luận là dung mạo hay là khí tức linh hồn ba động, người trước mắt này đều là Sa Sư Đệ không sai, nhưng điểm trọng yếu nhất, Sa Sư Đệ sau khi nhìn thấy hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Nói cách khác, người trước mắt này chỉ có hai loại tình huống. Một loại chính là người này tuy rằng hết thảy dấu hiệu xem ra đều là Sa Sư Đệ, thế nhưng trên thực tế cũng không phải, chỉ là có người giả mạo, mặc dù không nghĩ ra rốt cuộc lại dùng thủ đoạn gì, nhưng nếu thật sự có người có thể làm được trình độ này, Tôn Ngộ không cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Thứ hai, chính là Sa Sư Đệ mất trí nhớ, năm đó bạn cổ giới đánh một trận, cùng tứ phương thiên đế đại chiến, Sa Sư Đệ mất đi tung tích. Về sau như Lai Phật Tổ dẫn người đến đánh lén yêu tộc cùng Thiên Đình Đạo Môn, đã nói Sa Sư Đệ không có bị bọn họ giết. Trên thực tế, đây chỉ là lời của bọn họ, ai cũng không tận mắt nhìn thấy Sa Sư Đệ chết, càng không có thi thể của hắn xuất hiện. Chỉ là lúc ấy tình huống đặc thù, hơn nữa Sa Ngộ Tịnh quả thật không có xuất hiện nữa, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Nhưng sau đó, Tôn Ngộ không từng vô tình dùng hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm kiếm tình huống địa phủ, phát hiện bạn cổ giới sống chết mỏng manh, cũng không có tên Sa Ngộ Tịnh. Vì thế, khi đó hắn mới nói với Trư Bát Giới rằng Sa Ngộ Tịnh không có việc gì, bởi vì chỉ cần là sinh linh bạn cổ giới, bất luận thực lực cường đại cỡ nào hoặc là nhỏ yếu cỡ nào, đều sẽ có ghi chép trong sinh tử bạc. Đương nhiên, tất cả hậu chi của Tôn Ngộ không đều không còn ở trong đó nữa, thế nhưng tên Sa Ngộ Tịnh lại tuyệt đối viết trên sổ sinh tử. Nhưng Tôn Ngộ không lại không nhìn thấy tên Sa Ngộ Tịnh bị giặt tên trên sinh tử bạc bổng, vậy chứng minh hắn còn sống. Hơn nữa biểu hiện tại của Sa Ngộ Tịnh, Tôn Ngộ không cảm thấy khả năng mất trí nhớ là rất lớn. Tuy rằng Sa Ngộ Tịnh vẫn tương đối hàm hậu, thế nhưng năm đó Tây Thiên lấy kinh, một đoàn bốn người một đường đi mười mấy năm, quen thuộc cũng ăn ý lẫn nhau, vậy căn bản cũng không cần nói. Cho nên chỉ là một lần đối mặt, Tôn Ngộ không liền cảm giác được trên người Sa Ngộ Tịnh lúc này không đúng. Trong lúc tâm niệm chuyển động, Tôn Ngộ không thở dài một hơi, nếu đã mất trí nhớ, vậy nói thêm cái gì cũng vô dụng, mặc kệ hắn rốt cuộc có phải là Sa Ngộ Tịnh hay không, trước tiên thả xuống rồi nói sau, cùng lắm thì mang về cho Tây Chiếu bọn họ xem một chút, bọn họ mỗi người đều sống hơn vạn năm, khẳng định biết chuyện gì xảy ra. Bởi vậy sau khi dựa vào tốc độ cực hạn đánh bay Sa Ngộ Tịnh, hai đạo quang mang dưới chân Tôn Ngộ không trước sau bạo liệt, tốc độ vốn đã thập phần nhanh chóng lại một lần nữa bạo tăng. Đồng thời tay trái hư không về phía trước một chảo, vốn là bay ngược. Thân thể Sa Ngộ Tịnh chung quanh không gian một trận ba động, sau đó chín cái xích không gian vàng rực rỡ xuất hiện, trực tiếp hướng Sa Ngộ Tịnh cuốn tới. Bất quá chín cây không gian xiềng xích này cũng chỉ là cuốn đến một nửa, đã bị một cái thủy long quyển trống rỗng mà thành ngăn trở. Hơn nữa phương hướng xoay tròn của thủy long quyển cùng phương hướng chín cây không gian xiềng xích vừa vặn tương phản. Bởi vậy vừa mới tiếp xúc với chín cây phong thiên ấn không gian xiềng xích trong nháy mắt đã bị bắn ra. Bất quá Tôn Ngộ không cũng không hy vọng chín cây không gian xiềng xích này có thể phong tỏa công kích của Sa Ngộ Tịnh. Đây chỉ là giả công mà thôi. Cho nên khi chín sợi xích bị bật ra, Tôn Ngộ Không đã dựa vào tốc độ của bản thân xuất hiện ở phía trước Sa Ngộ Tịnh, bất quá Sa Ngộ Tịnh lúc này toàn bộ bị Thủy Long Quyển dài hơn 10 thước bao vây bên trong, muốn trực tiếp công kích, khẳng định trước tiên phải nghĩ biện pháp đem Thủy Long Quyển này bóc ra hoặc là phá vỡ. Đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hồng Hoang Cung, Tôn Ngộ Không phát hiện ngoại trừ 4 tên Phật bắt đối chém giết ra, những người còn lại của Hồng Hoang cổ giới cũng không ra tay. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cùng trở lại với bọn họ, quay đầu lại, nhìn rộng nước, giống như một mũi khoan cỡ lớn biết mắt nhìn mình. Tôn Ngộ Không vung tay trái hư không, sau đó một khối ngâm đen, trấn giới thiên bia cao hơn một thước đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay trái của Tôn Ngộ Không, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì. Trên trấn giới thiên bia bỗng nhiên xuất hiện trăm đạo cát mệnh. Cát mệnh kia có chút đơn thuần là 3000 hoang vu sa, có chút là đơn thuần 3000 hoang thổ, còn có một ít là hỗn hợp của 200 đạo cát mệnh vừa xuất hiện đã giống như sợi tơ. Tất cả đều lấy Thủy Long Quyển xoay tròn theo hướng ngược lại cuốn lên. Cái này nhìn qua cùng vừa rồi Thủy Long Quyển phá vỡ chín cây không gian xiềng xích kia có chút tương tự. Sau khi trăm dòng cát mệnh bao trùm trong Thủy Long Quyển, tay trái Tôn Ngộ Không làm một tư thế giọt giả sau đó kéo về phía sau. Theo động tác của Tôn Ngộ Không, Thủy Long Quyển vốn đang cấp tốc xoay tròn tự hồ giống như đột nhiên bị hút cạn nước, trực tiếp biến mất. Sau đó cát mệnh dùng mắt thường khó có thể nhận ra bỗng nhiên bắt đầu hội tụ thành bộ dáng chín sợi xích. Lúc này đây toàn bộ đều là do 3000 đất hoang ngưng kết mà thành xiềng xích. Chín sợi xích vừa thành hình, trực tiếp trói về phía Sa Ngộ Tịnh, Thủy Long Quyển bị phá. Sa Ngộ Tịnh không có chút bối rối nào, giống như xích xiềng không gian mậu phạm lúc trước Tôn Ngộ Không chỉ vì giả công, mà Thủy Long Quyển này cũng là Sa Ngộ Tịnh dùng để che khuất tầm mắt Tôn Ngộ Không. Chín sợi xích không gian do 3000 hoang thổ ngưng tụ mà thành, không bị cản trở gì liền trực tiếp trói Sa Ngộ Tịnh lại, nhưng đồng thời Tôn Ngộ Không lại biến sắc, bất quá, cũng đã muộn. Sa Ngộ Tịnh ra quyền làm cho tam thiên hoang thổ hóa, thành không gian xiềng xích bị vỡ vụn, đồng thời phía sau Tôn Ngộ Không truyền đến một tiếng thét, một tấm bia đá màu vàng cao hơn 1 mét đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp vỗ vào lưng Tôn Ngộ Không, một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra. Bị trấn giới thiên bi trực tiếp đánh trúng, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương.